ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong bài 2 chúng ta sẽ khảo cứu khái quát về những điểm tương đồng giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Và sự khảo cứu này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy về cái lịch trình phát triển Phật giáo đó trong lịch sử tư tưởng Phật học đó. Nó là một dòng chảy. Dòng chảy này nó có cái phát nguyên từ những lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Thì thế khảo cứu cái đó để chúng ta thấy là khi mình đi vào lời dạy nguyên gốc của Đức Phật đó, ngay cả trong nguyên thủy cũng đã bắt đầu có những cái sự phát triển. Và phát triển nào nó cũng tạo ra cái tính dị biệt khác với cái nguyên gốc ở phương diện này hay phương diện khác. Và tính phát triển đó đó lại càng lớn hơn, nhiều hơn ở trong trường phái Đại Thừa. Thì chúng ta sẽ khảo cứu một số vấn đề căn bản như sau. Phần 1, dẫn nhập. Một nhỏ khái niệm căn bản. Khái niệm căn bản thì chúng ta sẽ điểm lại hai cái điểm mà mình đã biết, đó là Phật giáo Nguyên Khởi và Phật giáo Đại Thừa. Về Phật giáo Nguyên Khởi thì trong tiếng Anh có một vài khái niệm dịch tương đương. Là mỗi khái niệm nó phản ánh cái cách thức tiếp cận cái trường phái này khác nhau. Về phương diện thời gian đó, thì Phật giáo Nguyên Khởi được dịch là Early Buddhism, Phật giáo giai đoạn sớm, là Phật giáo giai đoạn đầu. Tức là nó chỉ cho cái giai đoạn mà sau khi Đức Phật qua đời cho đến 100 năm sau. Khi mà đánh giá một trường phái Phật giáo tính về cái niên đại ra đời của nó đó, thì cái cách này đó nó trung tính ha, nó không nói về cái bản chất và nội dung, và trường phái đó chứa đựng, thì cái cách đó đó ít dẫn đến cái sự mà đối lập về tư tưởng. Phật giáo Nguyên Khởi còn được dịch trong tiếng Anh là Original Buddhism, có cái đây là Phật giáo nguyên gốc, hay là Phật giáo nguyên bản. Thì cách dịch này đã nói về nội dung và bản chất, rằng đó chỉ có kinh Luật Luận văn hệ Pali đó là nguyên bản ta, còn những thứ khác đó là phần phát triển về sau được biên tập bởi những đệ tử của Đức Phật thay vì là chính là dạy gốc của Đức Phật. Trong tiếng Anh còn có một thuật ngữ khác, đó là Primitive Buddhism, tức là Phật giáo nguyên thủy. Thì cái từ này là dù ít được sử dụng đến, nhưng mà thỉnh thoảng các học giả cũng muốn dùng từ đó để nói về cái tính nguyên chất của đạo Phật trong Thượng Tọa Bộ. Còn trong Phật giáo đó thì Thượng Tọa Bộ còn thỉnh thoảng được gọi là Phật giáo Kinh Bộ. Trong tiếng Anh người ta dịch nôm na đó là Nikaya Buddhism. Nikaya như nãy đã nói trong bài 1 đó, đó là các bài kinh Pali. Nikaya là tiếng Pali, còn Buddhism là tiếng Anh, Phật giáo Kinh Bộ. Tức là Phật giáo này đấy dựa vào Kinh Tạng làm gốc ta. Vì cái nền tảng của Phật giáo nguyên thủy đó, đó là Dhamma. Mà Dhamma đó là được thể hiện qua các bài kinh. Và thêm một cái mảng hỗ trợ đó là Vinaya, tức là các quy định gồm các điều khoản đạo đức cho người tại gia xuất gia. Về phương diện địa chính trị đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy còn được gọi là Phật giáo Nam Phương, Southern Buddhism, hay còn gọi là Phật giáo Nam Truyền, tức là truyền thống Phật giáo đi về phía Nam của Ấn Độ. Thì trong các cái dịch từ đó, thì tôi cho rằng Phật giáo giai đoạn đầu hay là Phật giáo Phương Nam, Phật giáo Nam Truyền đó, sẽ mô tả một cách trung lập về bản chất của trưởng lão Thiếu Bọt. Nó không có nói lên cái đặc tính mình là nguyên gốc, mình là chuẩn xác, mình là đặc biệt nhất. Vì hai cái niệm nêu trên đó, nó tạo ra cái tinh trần hài hòa đối với các trường phái còn lại. Và đặc biệt đó là trường phái phát triển về sau chính là Đại Thừa. Vì phái đoàn truyền giáo của Ashoka đó là đưa Đạo Phật ra khỏi biên giới Ấn Độ và đi thẳng vào Tích Lan. Mà Tích Lan đó là ở cực nam của Ấn Độ. Nước Ấn Độ nó có hình thù giống như trái mận, và ở dưới đuôi của trái mận đó là Tích Lan. Phật giáo có nguồn gốc từ ở miền Bắc của Ấn Độ và đi dài mấy ngàn cây số như thế để qua miền Nam của Ấn Độ rồi đến Tích Lan. Phải nói là một cái cuộc di chuyển, một cái dịch chuyển rất là đặc biệt. Như vậy là nó ảnh hưởng gần như là toàn nước Ấn Độ. Nói là Nam Truyền, thực ra là cái địa dư phát triển của đó là toàn nước Ấn Độ, vì phát nguồn của đó từ miền Bắc đi suốt cực của Nam và qua bên Tích Lan. Cho nên cái ảnh hưởng của nó về phương diện đó là lịch sử và địa dư là toàn cõi Ấn Độ, nó mạnh hơn Đại Thừa. Về sau này từ Tích Lan thì phát triển qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Và ở Campuchia đó thì nó có cái cuộc khủng hoảng chính trị với Việt Nam trong lịch sử, cách đây cũng là vài trăm năm. Một phần đất của Campuchia nó được nhập vào Việt Nam, nay là miền Nam Việt Nam. Cho nên là Phật giáo Khmer có gốc từ Campuchia vẫn có cái chỗ đứng khá vững tại Việt Nam với dân số là 10.000 tu sĩ. Tức là cái lưu lượng đó nó được giữ lại khá tốt. Là sau một vài năm đi tu gieo duyên, đi ra đời thì số mới đi vào làm chú tiểu, cứ như thế là 10.000, có năm lên được 10.500, có năm nó tụt xuống 9.500. Con số này cũng khá tốt. Khái niệm thứ hai đó là Phật giáo Đại Thừa, tiếng Anh gọi là Mahayana Buddhism. Thì có hai cách để mô tả về Đạo Phật này. Đứng từ góc độ của các nhà trưởng lão Thuyết Bộ đó, thì Phật giáo này được gọi là Developed Buddhism, Phật giáo phát triển. Hoặc là dùng một cái từ trung tính hơn là Later Buddhism. Later là về sau, đối lập lại với chữ Early Buddhism. Tôi giống như một con người đó, ở 30 tuổi đầu đó, thì mình gọi là giai đoạn đầu. Và 30 tuổi sau, nếu mà lấy tuổi thọ trung bình là 60 năm, thì đó là giai đoạn sau. Thì khi mình nói một nhân vật nào đó có hai giai đoạn tư tưởng thì ta gọi là Early và Later. Ví dụ như Ngài Vasubandhu Thế Thân, giai đoạn đầu đó là truyền bá tư tưởng của Thượng Tọa Bọn, thì ta gọi là Early, là Vasubandhu. Còn sau đó chuyển sang Đại Thừa thì người ta gọi là Later Vasubandhu. Còn nếu một nhân vật nào mà cái hệ tư tưởng nó xuyên suốt từ đầu tới cuối thì ta không có tách ra thành đó là Early và Later, giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Thì đây là cái từ mà nó mô tả về tính thời gian rất là trung tính. Còn nói là phần cái phát triển thì ta nói khéo, thay vì nói đây là Phật giáo đã được biên tạc, Phật giáo của các vị tổ sư từ Ấn Độ cho đến các quốc gia mà đạo Phật có mặt, thì ta nói là develop, phát triển mà. Còn khái niệm Phật giáo Bắc Phương đó, thì nó có đối lập lại với Phật giáo Nam Phương, cho nên nó cũng được gọi tương tự là Phật giáo Bắc Truyền, tức là Northern Buddhism, là điểm xuất phát và truyền bá theo hướng phương miền Bắc của Ấn Độ, mà cái trung tâm chính yếu của nó là Kashmir. Kashmir là cực Bắc, nó tiếp giáp với lại Pakistan. Thì trước đây Pakistan là trực thuộc Ấn Độ, sau khi Anh rút khỏi Ấn Độ đó thì cái phân hóa nội bộ với ý thức hệ tôn giáo đó là làm cho Gandhi quyết định là tách những người Hồi giáo về Pakistan để đất nước Ấn Độ trở thành là Ấn Độ giáo luật quốc giáo. Chứ nếu mà không tách Pakistan ra đó thì tính theo dân số đó là Hồi giáo là trở thành là đại đa số tại đất nước Ấn Độ. Rồi khi đi về phía Bắc của Ấn Độ qua con đường tơ lụa vân vân, thì Phật giáo được truyền sang đầu tiên đó là Việt Nam thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là sau phần cái năm truyền là 200 năm, rồi đến năm 67 Tây lịch đó mới truyền sang Trung Quốc và những quốc gia khác như là Tây Tạng, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, tiếp dần đạo Phật đó, là sau Việt Nam. Cho nên trong cái mảng đạo Phật Đại Thừa, Việt Nam là anh hai, Trung Quốc là anh ba thôi. Nhưng vì từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Tây lịch đó, Trung Quốc đô hộ Việt Nam, thì cái dấu ấn đại thừa của Việt Nam trở thành bị mờ nhạt dần, dần qua gốc Việt Nam bị xóa sổ bằng chủ nghĩa xâm thực văn hóa của Trung Quốc. Qua học thuyết Tam giáo đồng nguyên, thì cái chỗ đứng của đại thừa Việt Nam bắt đầu là bị quên lãng đi. Và thế về đó đó là Trung Quốc là trở thành là thiên đường của Phật giáo đại thừa ngoài Ấn Độ. Và Phật giáo đại thừa Ấn Độ nó kết thúc cái vị trí lịch sử của nó vào thế kỷ 12 Tây lịch. Đỉnh cao nhất của nó là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến thế kỷ thứ tư sau Tây lịch. Trong các nước đại thừa đó thì Tây Tạng và Mông Cổ có khuynh hướng là đi theo Phật giáo Mật tông. Mật tông là một giáo phái phát triển của đại thừa về sau này, chứ đại thừa Ấn Độ gốc đó chỉ có hai trường phái thôi. Trường phái Duy Thức, và còn gọi là trường phái Du Già. Về sau này Trung Quốc gọi là trường phái Pháp Tướng tông. Và trường phái triết học tánh không. Từ cả hai trường phái này đó đều nhấn mạnh đến trí tuệ. Nếu như là Duy Thức tông nhấn mạnh đến cái vấn đề phân tích tâm thức để dẫn đến sự làm chủ tâm, làm chủ cuộc sống, thì trường phái không tính là đi về bản thể luận, nhận túc luận, tức là góc độ triết học để đào sâu về cái bản trí tuệ. Còn trường phái thứ ba là mặc dù chưa được thừa nhận, nhưng nó thuộc về cái tín ngưỡng của đại thừa tại Ấn Độ, đó là Mật tông. Về sau này trường phái này tự xưng là Kim Cang thừa, tức là một cái phương tiện chuyên chở mà giá trị của nó quý như là kim cương. Còn là hai trường phái kia chỉ là thứ yếu thôi, nó chiếm vào cái vị trí đứng ở trong quần chúng dân gian, nhất là giới kinh doanh và giới bình dân. Như vậy thì đại thừa của Tây Tạng và Mông Cổ là đặc thù. Trong các nước đại thừa đó chỉ có Tây Tạng là duy nhất, cho đến bây giờ đó vẫn đại đa số là Phật tử. Còn các nước đại thừa như trong bài đầu tôi nói đó, phần lớn là bị khủng hoảng về tình trạng thiểu số hóa dân số của chính mình. Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, cho đến giai đoạn Phật cái bộ phái đó thì khái niệm danh từ đại thừa và tiểu thừa đó là chưa có nè. Đến thời kỳ phát triển gồm 500 năm đó, tức là đó là những năm cuối của kỷ nguyên trước đây là, và cho đến gần hết là 500 năm sau đó đó, thì cái khái niệm đại thừa và tiểu thừa mới xuất hiện. Nổi trội nhất là trong tác phẩm kinh Pháp Hoa và kinh Duy Ma Cần. Cái đỉnh điểm mâu thuẫn của hai trường phái này là được nêu ra trong hai bản kinh đại thừa nêu trên. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng xung đột ý thức hệ Phật học. Thì các nhà đại thừa đó là tấn công các nhà thượng tọa bộ bằng những cái từ rất nặng về phương pháp tiếp cận đó là nhỏ hẹp, động cơ là ích kỷ, hiệu quả là cỗ xe chuyên chở nhỏ kém hiệu quả, và tự xưng mình đó là cỗ xe lớn, tâm lượng lớn, tâm Bồ Tát, tuệ giác lớn để thành Phật, chứ không có như là hạt giống lép, hạt giống thúi của Phật giáo thượng tọa bộ. Nhưng mà rất may đó là hồi đáp lại những cái đánh giá nặng nề đó đó, thì trưởng lão thuyết bộ là hầu như không có những phản ứng mạnh. Người ta cứ thầm lặng nghĩ rằng đó là một đạo Phật phát triển, đạo Phật ảnh hưởng từ Bà La Môn, đạo Phật về sau, chứ ta không có những cái tác phẩm văn học Phật giáo tục tạng để mà tấn công lại, tức là những cái quy kết của đại thừa. Chứ nếu mà tấn công lại bằng những người nặng thì có lẽ là Phật giáo chúng ta dễ nát lắm. Thì các nhà sư trưởng lão thuyết bộ vẫn có cái tâm đó là nhẫn nhịn, chứ đọc vào những tác phẩm đại thừa lớn như Pháp Hoa đó là nếu mà không có cái tâm mà điềm tĩnh là dễ ứa gan lắm. Tức là mình bị thủy tổ của mình, cái bậc A La Hán mà siêu xuất chỉ sa Phật thôi mà bị liệt vô là kẻ nhỏ nhoi, ích kỷ, hạt giống thúi, hỏi chịu sao nổi. Cái giai đoạn đó là nó kinh khủng thế. Cũng đều là cao tăng cả đấy, nhưng mà quy kết nhau, chụp mũ nhau, nặng nhẹ với nhau là cũng không thương tiếc nhau. Đến năm 1950 đó, thì Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới, hay là Hội Thân Hữu Phật Tử Thế Giới, là Hội Phật Tử Thế Giới, hay là Hội Phật Tử Thế Giới, thì đã cách dịch, tiếng Anh gọi là World Fellowship of Buddhists, viết tắt là WFB, được thành lập tại Colombo của Sri Lanka. Thì tại đây đó thì đại hội vận động tất cả nguyên thủ Phật giáo của các quốc gia thống nhất là đánh dấu cái bước ngoặt chuyển biến mới tích cực của Phật giáo trên toàn cầu, đó là loại trừ hai cái niệm là tiểu thừa và đại thừa ra khỏi văn học Phật giáo và ra khỏi các cái truyền thống Phật giáo. Những người nào không biết thì ta gọi thôi, còn người biết là không nên gọi, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết. Vì vậy thì khi mà mình học đó, nhắc đến những khái niệm như là tiểu thừa, đại thừa, nguyên thủy, Phật giáo phát triển, thì dĩ nhiên không phải chúng ta vì mình cố chấp, mà vì mình nhắc lại những cái giai đoạn đó nó đã từng có những cái danh xưng đó với những cái mặt mạnh mặt yếu của nó. Thì từ đó đó người ta đã thay thế cái khái niệm địa dư Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Nam tông dành cho Phật giáo thượng tọa bộ, còn Phật giáo Bắc truyền hay là Bắc tông dành cho Phật giáo đại thừa, tức là lấy cái tính địa dư, chứ ta không muốn lấy cái tính thời gian nè. Thời gian là Phật giáo sớm, Phật giáo về sau. Vì sao nó thì ta biết là nó chắc chắn là có được biên tạp. Sớm có nghĩa là nó gần với cái gốc, cho nên là tính thời gian người ta cũng không chấp nhận, mà chỉ chấp nhận cái tính địa dư thôi. Thì đó là một cái sự lựa chọn rất là ấn tượng. Còn về mối liên hệ đó, thì dĩ nhiên là Phật giáo trưởng lão thuyết bộ ta không liên hệ gì đến Phật giáo đại thừa, Phật giáo Đại Thừa vì khinh thi Phật giáo trưởng lão thứ bộ mà cho nên ta cũng không có nói kết ra nhau. Như vậy bây giờ cái thực thể Phật pháp được là hai trường phái lớn này là truyền bá với hai cái thế mạnh riêng của nó, làm thế nào để lý giải? Thì trong các tác phẩm do Hòa Thượng Bắt Đầu dịch là Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận á, thì có một cái nhận xét như thế này, thì rất là dài chứ là mình đọc một đoạn thôi. Phật giáo cũng như một cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây, phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phật giáo phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo, phần cành lá là Đại Thừa Phật Giáo. Thế là một nhà Đại Thừa mà mạnh dạng nói là cái Đại Thừa của mình đó là phần nhánh lá chứ không phải là phần chính. Còn phần gốc á là căn bản, còn thân cây đó là Tiểu Thừa. Phần gốc có thể hiểu nôm na là gì? Những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trong suốt 45 năm thôi. Và dĩ nhiên là các nhà trưởng lão thước bộ cũng chưa chắc là chấp nhận cái quan điểm này đâu, vì họ cho là mình là mới chính là cái gốc, và cái gốc nó tạo ra cái thân cây. Còn Đại Thừa đó nhiều nhất là nhánh cây với lá cây thôi. Còn các nhà Đại Thừa đó là song song với cái những cái bản kinh Bali, chúng tôi cũng có kinh điển Đại Thừa, ta dựng ra những cái thời kết tập tương tự mà thực tế không có lịch sử. Như vậy Đại Thừa cũng tự cho mình là vừa là thân cây, vừa là gốc cây, vừa là lá cây, tức là trọn vẹn của một cái cây chứ không có là cái phần cuối cùng của cây. Nhưng mà nhìn ở một cái phần trung gian sẽ là trung lập, tức là không có ủng hộ trưởng lão thức bộ, cũng không phải là ủng hộ Đại Thừa bộ, thì chúng ta có thể chấp nhận quan điểm này. Nó rất là hài hòa và khách quan. Cây nào cũng cần có ba phần: gốc, thân, nhánh lá. Thật ra cây mà không có nhánh lá là cây đó không hữu dụng, vì lá mới tạo ra oxy, lá mới tạo ra bóng mát. Thì cho Đại Thừa như thế thì nói về cái hiệu dụng của Đại Thừa. Nhưng mà hiệu dụng này nó chỉ có mặt nếu cái lá đó nó gắn liền với cái gốc cây và gốc liền thân cây. Nếu nó tách rời ra là cái lá là lá chết, lá vàng khô, nhất là trong cái mùa đông á. Cho nên cái gắn kết này thật sự là sâu sắc, chấp nhận được và cái tương đối giữa các trường phái Phật giáo. Và kết luận là như sau: cái cây Phật giáo Cung Thế có ba phần căn bản: Tiểu Thừa, Đại Thừa, có hợp lại, có bổ lý, có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Đó là cái phương pháp mà tiếp cận hài hòa, và cái tiếp cận đó rất cần thiết để chúng ta không đánh giá mình là Đại Thừa, còn người khác là Tiểu Thừa. Thì nếu mà vô dân số thì các nhà Đại Thừa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Mông Cổ đang là Tiểu Thừa đấy. Còn các nhà trưởng lão thiết bộ ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia mới là Đại Thừa, vì cổ xe của họ chứa đựng là 90% dân số của nước họ mà. Còn các nước Đại Thừa có được thế đâu. Hai nhỏ, sự liên hệ giữa hai trường phái trưởng lão thuyết bộ và Đại Thừa, tức là Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Trước nhất là trích dẫn một cái đoạn kinh trong Bali và A Hàm đều có. Thì lời Phật dạy đó được hình thành cái mà chúng ta có thể dùng cái từ Bali để mô tả, đó là Dhamma Dana, tức là Pháp Thừa. Pháp ở đây là chân lý, chiếc xe chân lý, phương tiện chuyên chở chân lý, rất là bao hàm. Chứ không nhất thiết là xe đó xe lớn xe nhỏ, tùy theo cái con đường mà mình nên sử dụng cái phương tiện xe nào. Nhưng mà cái nội dung chuyên chở chiếc xe đó phải là Dhamma, chứ là ngoài Dhamma thì không chấp nhận được. Và Dhamma ở trong tương ưng á, và nhất là cái bản sớ giải thì được hiểu là gì? Là bát chánh đạo. Cái quan trọng nhất của Đa Ma là bát chánh đạo. Và đoạn kinh nói như thế này: này Ananda, con đường 89 này đồng nghĩa với cổ xe tối thượng, là cổ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến thắng, nhiếp phục tham sân si. Và bát chánh đạo đó là cái cốt lõi của tứ thánh đế. Tứ thánh đế đó là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Thì quan điểm của Phật giáo Nam truyền vẫn thống nhất cho đến bây giờ sau 26 thế kỷ truyền bá. Còn Phật giáo Đại thừa đó thì bắt đầu quên dần đi, là mờ nhạt dần đi cái bát chánh đạo vốn là cái đóng góp to lớn nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Gần đây thì tôi có viết một bài Đức Phật không hề truyền bá 84.000 pháp môn, bài đó gây sóng gió. Và từ khi công bố cái bài đó ra đó, bắt đầu là nhiều diễn đàn á, người ta mới vu cáo là ông Nhật Từ là đã phát cái điển đại thừa, phủ định cái điển đại thừa. Mà đang khi đó, trong các pháp sư hiện nay, ngoài Hòa Thượng Thanh Từ, nếu tính về cái số lượng bộ kinh đại thừa đó, tôi là người giảng nhiều nhất. Thì những người mà đã phá tôi đó, chưa chắc là đã có giảng kinh đại thừa. Bây giờ mình đứng từ cái góc độ nghiên cứu trung lập để mình phát họa đâu là cái lời dạy, cái giai đoạn đầu của Đức Phật và đâu là cái phát triển về sau. Thì điều mà chúng tôi chỉ nói là gì? Từ cái khái niệm pháp uẩn Dhammaskandha, tức là các chủ đề Phật pháp hay là các chuyên đề pháp, tức là bản kinh chân lý đó. Đó, qua quá trình lịch sử đó biến trở thành là pháp môn, cánh cửa đi vào Phật pháp. Nó là một cả một cái giai đoạn. Nhưng mà nói như thế là người ta không chấp nhận. Tại vì đó, cái văn hóa về tư duy đó, người ta đã quen các tổ ngày xưa đã dạy như thế, trải qua vài chục thế kỷ, ai nói khác với thì được xem là sai. Mà không, người ta sẽ so sánh một cái kiểu như thế này nè: ông này đó là người phàm, sống ở thế kỷ 20 và 21, làm sao mà so sánh bằng được với các vị Bồ Tát và A-la-hán ngày xưa. Tại sao tôi phải đi theo ông đó chứ? Tại sao tôi phải tin? Đâu có ai kêu mình tin đâu. Là ta trình bày một cái vấn đề để đề cao cái vai trò của Đức Phật và những cái đóng góp của các vị tổ sư cũng cần được thừa nhận. Tức là quá trình phát triển tư tưởng đó là thế. Cho nên tôi rất mạnh dạn trong 14 năm qua, trong hàng trăm bài giảng, tôi khẳng định rất nhiều lần là nếu vay mượn khái niệm pháp môn của các tổ sư để nói về đạo Phật thì đạo Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là tứ thánh đế. Đứng từ góc độ tín ngưỡng thì Trung Quốc dịch là tứ diệu đế, chân lý màu nhiệm. Chứ còn Đức Phật thì không nói chân lý màu nhiệm. Đức Phật không có chữ màu nhiệm trong toàn bộ kinh của Ngài. Mà Đức Phật dùng chữ thánh Ariya, tức là cái chân lý đó nó làm cho một người phàm trở thành thánh, chứ phải trở thành một cách màu nhiệm, trở thành một cách rất nhân quả. Hễ ai làm đúng là trở thành thánh rồi, rất nhân quả, rất biện chứng, rất rõ ràng. Nhưng mà khi mình nói thế đó thì những người theo đại thừa cực đoan á là ta tấn công liền, ta không cần biết mình nói đúng hay sai, ta có không thèm đọc nữa. Cứ thấy cái tựa là ta nói rồi, ông này là đã phá đại thừa, là nổi gián ở trong đại thừa. Thì ta tấn công người gốc lắm, rồi đánh hội đồng. Nhưng mà hỏi những vị mà đánh tôi đó có từng đọc bài tôi chưa thì phần lớn trả lời là chưa. Như đó, rất là phức tạp. Nhưng ngày xưa chưa có truyền thông chứ được số như bây giờ, người ta ít biết. Rồi bây giờ mình nói gì đó ra nha, ta biết hết giờ, người ta tập kích sẵn rồi. Đó là tư tưởng trong văn học Pali và hàm tương đương. Còn trong Pháp Hoa đó, đại diện đẳng cấp nhất của Đại Thừa, thì nó có đoạn thế này là: các Đức Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát, Nhất Thừa Phật Đạo, không có hai thừa, cũng chẳng có ba thừa. Thì đoạn này phần lớn tăng ni Bắc Tông đều thuộc lòng hết, rồi đọc kinh Pháp Hoa quá nhiều lần. Thì Nhất Thừa trong tiếng Sanskrit gọi là Ekayana, còn được đẳng thức hóa thành là Buddhayana. Thì cỗ xe đó là chở một người hành giả đi đến cái quả vị Phật. Và quả vị Phật là có quả duy nhất, là nên gọi là Nhất Thừa. Và ở một đoạn khác của kinh Pháp Hoa thì mới đưa ra có hóa thành. Hóa thành gồm có hai cấp, đó là hóa thành A-la-hán, bao gồm Thanh Văn Duyên Giác, hóa thành Bồ-Tát, gồm có 51 cấp bậc tâm linh, được ghi nhận ở trong kinh Hoa Nghiêm. Rồi cái đó là cái phương tiện dựng lên để cho người tu Đại Thừa đó đỡ cảm giác là con đường này quá dài, quá mệt, ít nhất là dừng chân mà phục hồi sức khỏe xong là kêu đi tiếp. Cái đó gọi là hóa thành, cái thành trì giác ngộ tạm thời chứ không phải là cứu kính. Bằng cách này thì các nhà Đại Thừa cho rằng đó là cái mà các hành giả cần phấn đấu để đạt được là giác ngộ thành Phật. Và dĩ nhiên chuyện đó sẽ xảy ra trong tương lai, tương lai dài ngắn lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp và nỗ lực tu. Đang khi trong kinh tạng Pali đó, cái quả chứng đó, tối đa đó của các vị thánh giả là A-la-hán. Mà giờ A-la-hán cũng là Phật, nhưng mà A-la-hán là Phật đi sau, còn Phật Thích Ca sáng thế đó, sáng đạo đó, đó là A-la-hán đầu tiên. Đó là quan điểm của Quy Thủy. Nếu bây giờ mình so sánh với cái đoạn kinh Pali sau đây đó, chúng ta thấy là nó có một cái mối liên hệ nhất định. Như tất cả đại dương đều có cùng một vị mặn, giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Thì giải thoát cao nhất là trở thành Phật. Thì dầu không dùng khái niệm là Phật thừa, thì kinh Tạng Pali á vẫn thống nhất với Phật giáo Đại Thừa đó ở điểm đó, đó là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ đỉnh cao nhất của đó là ba tự giác, trí tuệ, chánh biến tri, hay là trí tuệ tuyệt đối, dùng cái từ gì cũng được. Và thụ hưởng của cái giác ngộ giải thoát này đó chính là Niết Bàn. Như vậy là Niết Bàn, trí tuệ tuyệt đối, rồi giải thoát đó, toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó, là những cái khái niệm khác nhau nhưng mô tả cùng một cái nội dung đạt được khi con người trở thành Phật. Như vậy ở một cách chung nhất, dầu phương tiện chuyên chở bao gồm cách thức tiếp cận, cách thức hành đạo, cách thức truyền đạo của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền là khác nhau, đôi lúc là đối lập nhau, nhưng mục tiêu đó cả hai cùng hướng đến, đó là giác ngộ giải thoát. Đó là điểm chung. Và từ cái điểm chung này đó, nó hạn chế được tối đa những cái mâu thuẫn đối lập không cần thiết. Phần 2, văn hệ và văn phong của hai trường phái. Một nhỏ, phương thức truyền thừa chân lý. Thì trong bài 1 ấy, qua mấy giai đoạn phát triển Phật giáo đó, thì chúng ta đã ghi nhận rằng là đến cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư, tức là khoảng cuối hai thập niên của trước Tây lịch, thì mới đầu mới có biên tập kinh điển bằng lá bói. Nghĩa quá trình biên tập này đó, nó diễn ra là trong vòng một thời gian ngắn, sau đó là lại tiếp tục phát triển cho đến cả 400 năm sau, để mà hoàn thiện toàn bộ kinh tạng Pali. về ăn bạn là bói. Thì giai đoạn đó thì bên phía đại thừa khi mà phát triển đó, người ta cũng xuất hiện những cái biên tập văn hệ Sanskrit cũng truyền ở trên lá bói. Còn so với Nam truyền thì ba cái thời kỳ cách tập đầu thì bên đại thừa không có. Và phương thức truyền giai đoạn đầu vẫn là truyền miệng thôi. Như vậy khoảng 500 mấy chục năm sau khi Đức Phật qua đài, văn học Phật giáo Pali và đại thừa mới được hình thành dưới dạng lá bói. Vì cái giai đoạn truyền thừa bằng miệng nó quá dài như vậy đó, cho nên chúng ta được quyền đặt vấn đề là do giới hạn của ký ức, do tính chủ quan của biên tập mà những hành giả được chọn vào cái nhóm biên tập đó đã có thể quên đi rất nhiều thứ Đức Phật đã dạy, hoặc là thỉnh thoảng cho phép mình đó là thêm một vài thứ, có thể như một vài cụm từ, một vài câu, một vài đoạn, một bài bài kinh mới, hoặc một vài chương mới trong những cái kinh đã có, hoặc là đảo vị trí của những phẩm kinh trong một bài kinh, hay là đảo vị trí toàn bộ cái bố cục của cái nền văn học kinh, trước trở thành sau, sau trở thành giữa, giữa thành trước. Nếu đối chiếu về cái tính trật tự đó đó, trong năm bộ kinh Pali với bốn bộ A Hàm đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ về cái đảo vị trí này. Và có những bài kinh mới ở trong A Hàm có mà Nikaya không có. Rồi có những cái khái niệm mới của đại thừa đã manh nha ở trong Agama mà vốn nó không hề có ở trong Pali. Thì do cái phương thức truyền miệng cho nên nó phát sinh ra cái sự biên tập. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận. Thì giống như trong một cái lớp học đi, mai là có ghi chép nhà có người thâu âm luôn á, nhưng mà hỏi lại từng người thì người ta tiếp nhận nó khác nhau hết à. Thì ngày xưa nó cũng thế thôi. Hai nhỏ văn hệ. Thì trong bài thứ nhất là chúng ta đã nắm khái quát rằng là văn hệ của Phật giáo Nam truyền đó ban đầu là tiếng Magadhi, tức là tiếng của Ma Kiệt Đà. Đó là tiểu bang quan trọng nhất trong đó là 16 tiểu bang của thời Đức Phật. Về sau này đó, đến thời kỳ của đại đế Ashoka, thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì Ma Kiệt Đà cũng đóng một vai trò trung tâm văn Phật lớn nhất của đất nước Ấn Độ. Thì cái quá trình phát triển của nó tạo ra cái ngôn ngữ Pali và cái biên tập kinh điển lần thứ tư tại Tích Lan đó, thì cái văn hệ Pali nó được hình thành rõ rệt. Hiện nay là có đến mấy ấn bản kinh tạng, lục tạng, luận tạng Pali. Ấn bản được sử dụng phổ thông nhất là ấn bản của Hội Thánh Địa Pali, Pali Text Society ở nước Anh. Tức là do các nhà Anh học đã nghiên cứu và đóng góp là Latin hóa đó để truyền bá cho thế giới phương Tây trong thời kỳ Anh trị tại Ấn Độ. Ấn bản thứ hai là của Đại học Nalanda, Nalanda mới đó. Thì ấn bản này thì nó có những cái điểm dị biệt nhất định so với ấn bản của Hội Thánh Điện Pali. Ngoài ra thì Tích Lan là có ấn bản riêng, Miến Điện có ấn bản riêng, Thái Lan thì có ba ấn bản, và đối chiếu thì nó cũng có những điểm dị biệt nhất định chứ không có thống nhất 100%. Nhưng mà cái dị biệt đó là không đáng kể, chứ là những điểm phụ thôi. Còn đại đa số là cái tính thống nhất của nó là khá cao, có thể thống nhất là 98%. Văn hệ của văn học Bắc truyền đó, tức là Sanskrit, nó đủ đó là hybrid. Sanskrit hybrid có nghĩa đen đó là lai tạp, lai tạp tức là nó vay mượn từ cái Sanskrit của Vệ Đà và Upanishad, tạo ra một cái Sanskrit mang cái tính đó là đặc thù của Phật giáo Đại Thừa. Về góc độ văn phạm, về cú pháp, về khái niệm, về nội hàm rất là khác. Mặc dù nó gần với cái Sanskrit cổ nhưng nó có những cái nét đó là đặc biệt hơn. Thì trưởng lão Thuyết Bộ thì không thừa nhận cái bản văn học này là Buddha Vajana, tức là lời Phật dạy. Ta xem đó là lời của các vị luận sư nổi tiếng Đại Thừa viết ra và nhân danh Phật để làm công việc đó. Thì ngôn ngữ văn hệ Sanskrit này đó đã được dịch qua hai cái ngôn ngữ chính, đó là Hán cổ của Trung Quốc và Tây Tạng ngữ hay là Tạng ngữ của Tây Tạng. Thì Tây Tạng tiếp nhận đạo Phật là sau Trung Quốc là đến gần 10 thế kỷ. Mặc dù có phần sau nhưng mà cái thuận lợi của Tây Tạng là có cái văn phạm rất gần với Sanskrit. Và các nhà dịch thuật Tây Tạng thì có phong cách là trung thành. Cho nên trong 3 thập niên qua đó, từ thập niên 80 của thế kỷ trước, thì Viện Nghiên cứu Tây Tạng Học Trung ương ở Sanat, Ấn Độ tiến hành phục dịch lại các cái bản kinh Tây Tạng sang tiếng Sanskrit, vì các nhà Tây Tạng học, người Tây Tạng rất giỏi tiếng Sanskrit. Và có lẽ phải mất đến 4-5 thập niên nữa thì toàn bộ cái dịch thuật đó, Đại Tạng của Tây Tạng ra tiếng Sanskrit sẽ hoàn thành. Từ đó đó thì học giả sẽ có một cái cơ hội tham khảo đối chiếu phần bản học tương đối thông qua bản của Tây Tạng. Thì dựa vào cái danh mục Can Vua và Tan Vua, nó cái cách phân loại khác với của Trung Quốc là kinh lục luận, bên kia đó có hai thôi. Thì chúng ta thấy là có hàng ngàn bài kinh không có trong trong Đại Thừa của Tây Tạng mà chỉ có trong Đại Thừa của Trung Quốc thôi. Thì bằng cái phương pháp đối chiếu văn bản học này đó, chúng ta được quyền suy luận một cách tương đối rằng đó, những cái bản kinh, hàng ngàn bản kinh Đại Thừa đó đó là có tính tác giả là Trung Quốc. Và khi đi sâu vào nội dung, chúng ta thấy là có nhiều bài kinh đó, nó có cái văn liệu, rồi nó có văn hóa liệu của Trung Quốc, nó khác hoàn toàn với văn hóa của Ấn Độ. Đặc biệt trong rất nhiều các cái bản của Tây Tạng đó, nó là văn hóa Ấn Độ hết. Cho nên tính trung thành nó khá cao. Và ở Trung Quốc chúng ta thấy là cái tính sáng tạo và cái chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc nó rất mạnh, mạnh đến độ đó, nó tạo ra một đạo Phật theo một cách riêng rất ấn tượng. Thế là mạnh dạng nói như thế để chúng ta phải thừa nhận rằng là Phật giáo Trung Quốc có những đóng góp là tạo ra một mảng cái văn học Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải là tất cả Đại Thừa đều phát sinh ở đó đâu. Nhưng bây giờ người ta đổ lỗi cho cái sự tàn phá của Hồi giáo, nó làm cho toàn bộ những cái nền văn học chính của Đại Thừa mất gốc. Chứ hiện nay ta vẫn tìm ra được là văn học Bát Nhã khá đầy đủ, rồi Pháp Hoa, rồi Đại Bảo Tích, rồi Lăng Già, vân vân. Những bản kinh Đại Thừa chính là vẫn còn. Mà nếu các bản kinh Đại Thừa chính nó còn thì tại sao các bản kinh Đại Thừa khác không còn? Từ đó đó, người ta cũng rất là khó chấp nhận toàn bộ các kinh Đại Thừa trong ấn bản của Trung Quốc đó, là đã có nguồn gốc từ Ấn Độ, như là đối chiếu với cái Đại Thừa của Tây Tạng. Như vậy Tạng ngữ và Hán cổ đó, nó đã mặc nhiên trở thành đó, là ngôn ngữ hai của văn hệ Đại Thừa ngoài Sanskrit, vì trung thành một cách tuyệt đối với tư tưởng của Đại Thừa đó, thì ta cho rằng là toàn bộ là của Phật nói. Nhưng mà bây giờ thì có một số ấn bản Sanskrit thôi, nên ta mới lấy cái Hán cổ rồi cho rằng nó là dịch lại từ tiếng Sanskrit. Ngay cả Agama đến bây giờ có ai tìm ra được cái bản gốc của nó đâu. Nếu nó đã từng có một ấn bản như thế thì ít ra người ta phải có manh mối, hoàn toàn không có manh mối. Cho nên là tôi đặt ra một giả thuyết rằng đó, cũng chưa từng có một cái án bản Sanskrit về Agama, mà Agama là một cái biên tập từ là Nikaya của Bali, từ năm bộ gộp lại còn bốn bộ, trình tự, vị trí, cách đặt tựa đề kinh, đó là bắt đầu đã được chỉnh sửa theo một cách riêng để giúp cho người đọc là dễ hiểu, dễ hệ thống. Như vậy thì nó có gốc rễ và có liên hệ đến Trung Quốc khá nhiều. Còn trong Tây Tạng không có Agama. Vấn đề 3 về quan điểm Đức Phật, thì hai trường phái Nam truyền và Bắc truyền đó có những cái giống nhau và có những cái khác biệt. Một nhỏ, vai trò của Đức Phật đó, thì kinh Tạng Pali á khẳng định là Đức Phật là đấng toàn tri toàn giác. Đại thừa đấy thì cũng như thế, nhưng mà nó có khác biệt là nếu như á ở trong văn học Pali đó, Đức Phật chỉ có Tam Minh, mà dịch theo kiểu Trung Quốc là Tam Thông, nó đi theo cái tính cách màu nghĩa và tín ngưỡng là Tam Thông, chứ còn chuẩn của nó là Minh. Thì Tam Minh đó là ba tuệ giác lớn, Lậu Tận Minh là tuệ giác thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân đã kết thúc. Rồi Túc Mệnh Minh là tuệ giác về nhân quả của bản thân ở trong quá khứ, từ đại cương đến chi tiết. Còn Thiên Nhãn Minh là tuệ giác về nhân quả tái sinh của chúng sinh ở trong tương lai. Như vậy là ba tuệ giác này nó bao trùm là tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về hiện tại, tuệ giác về tương lai. Đối tượng được tuệ giác là một con người, chúng sinh và chính bản thân mình. Đó là một sự giác ngộ rất là toàn triệt. Thì về sau này thì đại thừa đã phát triển thêm với là ba tuệ giác khác, mà dùng cái đó là Tam Minh cộng lại trở thành là Lục Thông. Trong đó nó có cái Tha Tâm Thông, rồi Thần Túc Thông, rồi Thiên Nhĩ Thông. Thì ba phần này phát triển về sau. Chứ còn các vị A La Hán đó chỉ là đạt được Tam Minh chứ không phải là Lục Minh. Do yếu tố tín ngưỡng nó phát sinh ra những vấn đề đó. Cả hai trường phái đều thừa nhận là Đức Phật là rất quý hiếm, như là hoa ưu đàm ngàn năm nở một lần. Chúng ta nên hiểu đây là cái cách mô tả ẩn dụ. Cái cây Ashoka của Ấn Độ là không có hoa, còn cái cây mà mình đang trồng ở tại học viện của mình á, ở trước mặt dãy nhà tăng, dãy nhà ni đó, không phải là cái cây Ashoka đâu nha, cây đó là cây Campuchia. Và người ta cứ đọc nó là cây Tala. Thực tế thì cây Tala Ấn Độ xấu lắm, cây Tala Ấn Độ là không có hoa. Còn cây Ashoka đó thì cũng không có hoa. Ashoka đó là cái cây bây giờ Việt Nam mình gọi là cây Hoàng Anh, thỉnh thoảng ta gọi là cây Ấn Độ, ta trồng hàng rào á, trồng làm hàng rào, nó cao nhiều miệu, nhánh lá nó giống như cây cao mà nó có nhiều nhánh hơn. Ý ta nói là cái sự ra đời đó quý hiếm lắm, giống như cái tưởng chừng như không có mà trở thành có mặt. Còn cái chủng loại cây về sinh học nó không có hoa thì làm gì làm thì ngàn năm, hai ngàn năm, tỷ năm nó cũng không có hoa. Nếu như đàn ông không có sanh được thì có một tỷ năm cũng không thể sanh được. Còn cấy ghép vô đi nữa thì cũng phải mổ thôi chứ làm sao mà sanh. Trong học Pali đó thì Đức Phật đó được mô tả không phải là thượng đế, không phải là thần linh, không phải Atula, không phải là các loại hình thấp hơn con người, cũng không phải là con người, mà là con người giác ngộ, tức là Buddha, người tỉnh thức. Cái mô tả đó rất rõ. Còn trong đại thừa đó thì cái hình ảnh này bắt đầu đó, lúc đầu cũng được thừa nhận như thế trong các cái bản kinh đại thừa của trí tuệ, Văn học Bát Nhã, Pháp Hoa, rồi Đạo Bảo Tích Hoàng Nghiêm, rồi sau này có những cái bản kinh Đại Thừa đó thì có Kinh Hướng. Đó là tô hào quang lên Đức Phật. Đức Phật có cái chức năng là từ bi lớn và thể hiện qua cái tha lực. Và ở phương diện này thì chúng ta thấy nếu trong Bali đó Đức Phật là vượt trội khỏi Thượng Đế và Thần Linh, thì trong Đại Thừa và Đại Thừa Tín Ngưỡng đó thì Đức Phật là Thần Linh, cứ giống như là các Thượng Đế ở một phương diện nhất định. Cái đó nó có trong văn học Đại Thừa nha. Như là Đại Thừa ở giai đoạn cuối, giai đoạn đầu là Pháp Hoa, giai đoạn cuối là khoảng 400-500 năm sau thì các kinh này mới có mặt. Còn Đại Thừa qua kinh Địa Tạng đó, thì dữ liệu chúng ta thấy nó là của Trung Quốc rồi. Thì Đại Thừa đó là chấp nhận đa thần giáo luôn. Tất cả thần mặt trời, mặt trăng, thần núi, thần sông, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, thần cây cỏ. Trên đời này cái gì mà có thần linh là kinh Địa Tạng gom hết và biến các vị đó trở thành hộ pháp, đệ tử của Phật. Là tiếng ví dân hóa táo bạo của Trung Quốc. Hoàn toàn kinh này không có trong Ấn bản Tây Tạng. Dữ liệu văn hóa Trung Quốc rất nhiều, đậm đặc. Tương tự kinh Du Lan, rồi kinh Dược Sư, kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ, kinh Tâm Địa Quán và văn. Đó là những Đại Thừa Trung Quốc. Thì yếu tố là đa thần giáo. Và Phật là có cái chức năng của thần linh ngoài chức năng tuệ giác để thu hút những thành phần tín ngưỡng bình dân đến với Đạo Phật. Cái mục tiêu chính là làm cho đó rất là có thiện chí, tức là làm cho Đạo Phật là giống như tôn giáo mà, như là thay vì để cho họ đi đến tôn giáo khác mất gốc thì đến Đạo Phật qua góc độ tôn giáo cũng được. Đó là cái nhìn thoáng, không cần làm Phật tử chất lượng, Phật tử bình dân, miễn còn là Phật giáo là được. Cái dụng ý ban đầu là thế. Trong Pali thì Đức Phật được thừa nhận Ngài chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc, tức là người chỉ đường thôi, the pathfinder, hoặc là the path guider. Thì cái mô tả về tính chỉ đường này ở trong kinh Tương Ưng rất ấn tượng. Cũng giống như một người đi tìm kiếm các con đường để đi vào trong rừng sâu để tìm ra được một cái tòa lâu đài trong đó có nhiều bảo vật quý, và người đó đã may mắn tìm ra con đường tốt nhất đi đến được tòa lâu đài đó, mở cánh cửa đi vào bên trong, vẽ là tấm bản đồ, sau đó trở lại với thế giới của con người, tặng những chiếc bản đồ không có tác quyền này một cách là miễn phí cho bất kỳ ai thích cái con đường đó để trải nghiệm và hưởng thụ được các cái báu vật đó. Tức là vai trò chỉ đường đó rất rõ, chứ còn Đức Phật không đi thế con đường đó dùng. Thì giáo dục ngày nay là thế, giáo dục đại học khắp thế giới đều đi theo phương pháp của Nikaya. Còn trong Đại Thừa đó thì Đức Phật trở thành là bậc đại y vương, được pháp vương, được pháp chủ, tức là lấy cái yếu tố trị liệu làm nền tảng và vua và nâng Đức Phật lên là vua trị liệu và nói khổ niệm đau. Rồi sau này thiên về cái tha lực chút để cho thấy là nếu thần linh khác trong tôn giáo khác có những chức năng tín ngưỡng này thì Đạo Phật của tôi trong Đại Thừa cũng có như thế. Chứ là trên đời này cái gì mà các tôn giáo khác có thì Đại Thừa có. Ê thế mà dân số không tăng, đó là điều lạ. Mình mở đủ cánh cửa hết mà tại sao dân số không tăng? Thì đó là cái khác biệt căn bản. Điều hai, sử liệu về Đức Phật thì trong bài 1 chúng ta đã nói khái quát rồi, giờ nhắc lại. Trong Phật giáo Nam truyền đó, Đức Phật đản sinh vào rằm tháng 4, tức là tháng Vesak, năm 624 trước Tây lịch. đi tu 29 tuổi, giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. 45 năm đó đó Đức Phật là thuyết giảng á, tối thiểu là 30.000 bài chân lý hay là chủ đề chân lý và đạo đức. Thì đây là cuộc đời của Đức Phật lịch sử. Trước Đức Phật Thích Ca là chưa từng có một Phật nào khác, đó là trong giai đoạn đầu đấy. Thế về sau này ngay cả Nguyên Thủy đó, người ta cũng đã là đưa vào là các Đức Phật quá khứ, lúc đầu là 7 Phật quá khứ, sau này nâng lên thành là 28 Phật quá khứ. Chứ thực tế đó, về khảo cổ học và gen di truyền, cho đến bây giờ người ta chưa tìm ra được một manh mối nào trước Phật Thích Ca trên địa cầu của chúng ta đang sống có một vị Phật nào khác. Nhưng mà trong học thuyết Nguyên Thủy ta vẫn nói là ở tại gần Kailavastu, tức là Kailavệ, có Đức Phật Kodaha Moni, rồi Đức Phật là Kanaka, vân vân, nhiều Phật quá khứ. Thì mục đích là gì? Vì Ấn Độ không chấp nhận cái mới dễ dàng, cái gì cũng phải có truyền thống. Cho nên người ta nói là trước Phật Thích Ca đã có 7 Phật quá khứ, rồi sau này nâng lên là 28 Phật quá khứ. Như vậy Đức Phật chỉ là người đi lại con đường đã có thôi. Đó là một truyền thống lâu dài, nhiều kiếp số. Chân lý đó là bất dịch. Cùng với trường phái Sa Môn, là cụ thể là Kỳ Na giáo do Mahavira sáng lập. Ông đi tu trước Đức Phật Thích Ca 6 năm và cũng là thái tử bỏ ngươi đi tu. Thì trường phái này người ta cũng nói là ông là sáng tổ thứ 24 thôi, trước ông là có 23 vị khác. Cái lịch sử thì ông là người đầu tiên lập ra. Cái bối cảnh văn hóa của Ấn Độ nó rất là khó chấp nhận cái mới, cho nên người ta phải phương tiện lập ra các Phật quá khứ. Như vậy Phật quá khứ không phải chỉ có ở trong Đại Thừa, mà qua quá trình ít nhất là từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch trở đi đó, đã bắt đầu có ở trong Nguyên Thủy. Cái đó được gọi là biên tập. Còn trong Phật giáo Bắc truyền đó, thì Đức Phật đi xuất gia, ra đời vào ngày 8 tháng 4 năm 623 hoặc 624, thì tu lúc 19 tuổi xuân, rồi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ tuổi 30, rồi 49 năm thuyết pháp, qua đời tuổi 79 tuổi Tây và 80 tuổi ta. Vì Trung Quốc tính là 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm, chúng ta Việt Nam ảnh hưởng theo lịch Tàu này. Thì vậy là chúng ta thấy là Trung Quốc đang bonsai hóa niên đại của Đức Phật. Thế dùng cái từ đó mà dễ mình hình dung. Cái cây ta để nó lớn tự nhiên, người Nhật là người đầu tiên nghĩ ra cái cách làm tạo cảnh cho cây. Từ lúc nó còn nhỏ, mềm yếu, tạo cái dáng vẻ gì lớn lên nó ra cái hình thù đó. Thì Trung Quốc đã nắn tạo cái niên đại của Đức Phật. Và cái bản kinh Đại Thừa, kinh Đại Bát Niết Bàn theo tôi đó là có gốc gác của Trung Quốc. Vì nó có nhiều điều mâu thuẫn với lịch sử lắm. Nó không có tại Ấn Độ, cũng không có tại Tây Tạng. Trong Ấn bản Đại Tạng Tây Tạng, rồi một trong những giả thuyết mà tôi mạnh dạn nói như thế là vì lục sư ngoại đạo đó chết trước Đức Phật. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó là mô tả những cái cuộc đối thoại nhén lửa rất là căng thẳng giữa Đức Phật và 6 vị đạo sư này. Nó trên lệch cái niên đại nha, đến mấy chục năm đâu có chấp nhận được. Tại sao mà Trung Quốc phải nắn được con số 49? Vì họ rất là thần tượng con số 7. Các số dân số 7 thì tạo ra 49, tức là bonsai cái con số này. Mà muốn bonsai con số này thay từ 45 cho thành là 49 thì người ta phải bonsai hóa cái thời gian đi xuất gia. Người ta mới đặt ra một cái học thuyết, và kinh đó, Đại Bát Niết Bàn là đưa ra học thuyết này thể hiện cái câu chuyện mà Đức Phật từ đâu xuất, rồi xuống qua bụng mẹ Maya, cho đến lúc mà nhập Niết Bàn, đó là đóng kịch hết. Chứ thể hiện đó, dịch nôm na bây giờ là đóng kịch chứ không có thật. Đóng một cái tấn tuồng đó, một cái phai đó, suốt 80 năm như thế. Cho nên cái Đại Bảo Đức Phật nói rằng là ai tin rằng là Đức Phật đã từng có vợ, đã từng có đứa con, tu như thế, tu sai lầm sao được có hạnh, đó là ma nói à, chứ không phải là chân lý nữa. Là phủ định hết cái việc này, tất cả là một cái vở kịch. Giác ngộ rồi từ đầu xuất rồi xuống dân gian làm những cái vở tuồng giống như người phàm, rồi sau đó để cho ta có tấm gương ta bắt chước theo thôi. Chứ ngài là Phật đã thành từ vô lượng kiếp rồi. Đó là những cái biên tập về sau này. Còn Đức Phật lịch sử thì không có thế. Thì đó là hai cái cách mà phát họa niên đại Đức Phật. Thì tôi xin mở một cái hoạt đơn thêm. Thực tế đó, cái ngày rằm tháng tư á chỉ là cái ngày đáng sinh Đức Phật thôi, chứ không phải là ngày thành đạo và nhập niết bàn. Nhưng mà tại sao Phật giáo Nam truyền đó là tổ chức lễ tam hợp vào cái ngày đó? Thực tế nó cho thuận lợi. Cái ngày xưa là đi bộ, đất nước Ấn Độ thì quá rộng lớn. Nếu một năm mà tổ chức ba sự kiện lớn thế này đó thì nó mất quá nhiều thời gian để tập hợp tăng đoàn. Cho nên là ta mới gộp ba vô một và lấy cái đảng sinh làm chính. Thì nước nào ta cũng tổ chức sinh nhật là chính. Ấn Độ thì ta không quan trọng cái giỗ, bởi vì chết xong ta thiêu liền trong vòng 8 tiếng đồng hồ thôi. Ngày giỗ ta không quan trọng lắm. Cho nên đó, ta gộp ba cái sự kiện đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn vào một. Cái ngày mà thành đạo Đức Phật thì cũng không ai biết là ngày nào, ta gộp vô chung thôi. Còn nhập niết bàn mà nó rằm tháng tư là không đúng, vì Đức Phật đó là kết thúc 3 tháng an cư mùa mưa cuối cùng ở Vesali, sau đó mới đi bộ về đó là Kusinaga để qua đời tại đây. Thì như vậy nó ít nhất nó chênh lệch nhau gần 4 tháng tính từ cái rằm tháng tư. Nếu mình lấy cái rằm tháng tư là nhập hạ theo năm theo bắc truyền đi, thì Đức Phật á là nhập niết bàn ít nhất là khoảng 4 tháng sau đó, chứ không thể là cùng cái rằm tháng tư được. Cho nên ta gộp chung nó cho thuận lợi. Từ chỗ đó đó là cái kinh Đại Bát Niết Bàn của Trung Quốc á mới bắt đầu là phát họa những cái niên đại, cái ngày tháng khác nhau. Đản sinh là 8 tháng 4, rồi đi tu là 8 tháng 2, thành đạo là 8 tháng 12, nhập niết bàn là rằm tháng 2 âm lịch. Cái này dữ liệu này không có trong Tây Tạng, không có trong Ấn Độ, chỉ có trong Trung Quốc mà. Cho nên là tôi mới nói là bonsai hóa là vậy đó. Nó có cái hay. Nhưng mà chỉ chấp nhận ở các nước đại thừa. Bây giờ chính yếu là tại Trung Quốc thôi. Việt Nam mình đến mấy cái ngày này, ngoài cái ngày Phật đản mà làm thịt tuần lễ Phật đản, và mấy cái ngày còn lại khác mình có quan tâm đến đâu. Ngài Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì trong vài thập niên qua thì ngài nhấn mạnh thêm cái ngày thành đạo mùng 8 tháng 12. Ai ảnh hưởng theo ngày đó thì ngày mùng 8 thứ hai ta tổ chức lớp. Thì cái ngày đó Đạo Phật mới có mặt. Rồi cái ngày này nó cũng cần Tết. Tức là bonsai khóa nó cũng có cái lệ. Nếu mình bonsai đúng thời điểm thì thực ra là Chúa Giêsu Kitô đó sanh vào tháng 3 dương lịch. Nhưng mà Vatican đó, ta lấy cái ngày 24 tháng 12 vì cái ngày cuối năm, tức là cái ngày nghỉ lễ. Cho nên ta mới biến từ một cái ngày bình thường ở tháng 3 trở thành một cái lễ hội toàn cầu. Vào cái ngày Noel á, tín đồ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành thì vào nhà thờ, còn Phật tử thì xuống đường ăn ké. Đau lòng như thế. Chứ còn tín đồ Thiên Chúa Giáo người ta không có ra ngoài đường nhiều, ta ở trong nhà thờ chọn đêm á mà, ít nhất là vài tiếng đồng hồ. Cho nên các thầy các sư cô làm đạo ở hải ngoại là ta không có cúng dỗ đúng cái ngày nữa, thì ai cũng đi làm mà. Rồi khi ta cúng dỗ trước một tuần, trước là sau một tuần ngày Phật đản là cúng trên lệch trong vòng một tháng, tránh các cái chùa trùng lập nhau, vì trùng lập nhau không có Phật tử đi, không có Phật tử đi làm sao trả tiền nợ cho chùa được, tiền xây chùa trả nợ đến 20 năm 30 năm. Cho nên đó là mang tính biểu tượng thôi chứ không cần phải là ngày chánh thống nữa. Thì từ xa xưa Trung Quốc đã làm cái này rồi, Phật giáo nguyên thủy cũng đã làm cái này rồi. Ba nhỏ, quan niệm thân Phật. Phật giáo Nam truyền đó thì chủ trương là Đức Phật đó là có sắc thân, được hình thành bởi bốn nguyên tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, hay còn gọi là bốn yếu tố phổ quát: đất, nước, lửa, gió. Vì nó được hình thành bởi điều kiện cho nên nó là vô ngã. Cái vô ngã đó trong dòng chảy của thời gian đó nó trở thành là vô thường. Vì là vô ngã vô thường đó cho nên đó, Đức Phật đó được sinh ra vào rằm tháng 4 264 và qua đời là 80 năm sau đó. Đó là Đức Phật có chết, và chết là quy luật không ai tránh khỏi. Có điều là Đức Phật không có bị khổ tâm ở trong sanh già bệnh chết như chúng ta. Còn Phật giáo Bắc truyền đó thì đưa ra học thuyết tâm thân. Ứng thân đó thì nó tương đương với học thuyết sắc thân của nguyên thủy. Còn hai thân được bổ sung đó, đó là thụ dụng thân, hay còn gọi là hóa thân, biến hóa ra nhiều thân phận khác. Chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thế Âm là có 33 ứng thân, có bản dịch là 32 ứng thân. Thì cái này nó là đưa yếu tố huyền thoại học vào để làm thiêng liêng về cái phép màu của Đức Phật ra và các vị Bồ Tát. Chứ thực tế làm sao mà biến hóa ra được, chắc chắn là không thể có rồi. Và cũng chưa từng ai chứng kiến được cái sự biến hóa đó, nhưng mà học thuyết đó nó có, để nó tạo ra tính thiêng liêng của Đức Phật. Đức Phật còn hơn Thượng Đế. Thượng Đế chưa chắc là biến hóa ra được nhiều là thân hình như thế, mà Đức Phật lại được như thế. Như vậy đó là những người ta tin vào cái sự mầu nhiệm và tín ngưỡng của các tôn giáo khác đó, qua học thuyết đó là báo thân hóa thân này đó, là người ta dễ dàng theo đạo Phật đó. Thì đó là một cái phương tiện huyền xảo. Còn pháp thân là học thuyết là sâu sắc nhất, tức là lấy chân lý Phật, pháp đây là chân lý, làm thân Phật. Thay vì đó tôn thờ xá lệ, không có mấy người có được cơ hội, thì tôn thờ chân lý Phật như là thân thể của Ngài. Như vậy học thuyết là hóa thân và pháp thân là bổ sung ở trong truyền thống Đại Thừa, và nó có mục đích giáo dục quyết định. Về số lượng Phật và thọ mạng Phật. Về số lượng Phật đó thì lúc đầu chỉ có Đức Phật Thích Ca lịch sử và Phật Di Lặc là chưa xảy ra, đó là trong tương lai. Trong Phật giáo nguyên thủy như đã nói đó, để tạo điều kiện cho những người xa lạ với truyền thống mới của Đức Phật thì người ta phải nói là trước Phật Thích Ca có 7 Đức Phật quá khứ, rồi sau đó là 28 Phật quá khứ. Còn Đại Thừa là phát triển rộng hơn, vô số Phật quá khứ ở nhiều hành tinh khác trước Phật Thích Ca. Và Phật quá khứ cũng như Phật Thích Ca đều giảng dạy giống nhau là tứ thánh đế, để giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Và các bài kinh là chuẩn mực như là dạy về duyên khởi, vô thường, vô ngã, niết bàn, thì Phật quá khứ nào cũng giống như Phật hiện tại, giảng giống nhau. Thọ mạng của Phật, nếu lấy Phật lịch sử, tức là Phật Thích Ca làm chuẩn đó, là 80 tuổi. Còn các Phật Đại Thừa ở các hành tinh khác đó, thì tuổi thọ khác nhau tùy theo cái múi giờ ở hệ mặt trời đất. Thì trong số đó nổi trội nhất là Phật A Di Đà, có tuổi thọ là vô lượng kiếp. Trong kinh Pháp Hoa và một số kinh khác thì Phật A Di Đà và Phật Thích Ca đó đã từng là anh em. Thì học thuyết vô lượng thọ đó là phát triển về sau thôi, tức là mô phỏng các vị thần ở trong truyền thống Bái Hỏa Giáo của đạo Ba Tư, nay là Iran Isaac, và mô phỏng một phần là của đạo Bà La Môn, vì Bà La Môn giáo đó chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Bái Hỏa giáo, vì Ba Tư ngày xưa xâm lăng Ấn Độ và tạo ra đạo Bà La Môn, cho nên đạo Bà La Môn cũng lấy lại các vị thần này. Tuy vậy cái yếu tố mà vô lượng thọ của Phật A Di Đà đại biểu cho thấy là đại thừa để cho rằng đó là các đức Phật có tuổi thọ dài lâu và kéo dài tuổi thọ đó theo cái dụng ý của mình. Dĩ nhiên cái này đó cũng là quyền thoại hóa thôi, không thể chấp nhận được. Bởi vì có thân phải chấp nhận quy luật sinh học. Quy luật sinh học đó là già, tức là tiến trình lão suy. Và lão suy nào, dù có bệnh không có bệnh cũng dẫn đến chết. Thì theo ghi nhận đó của tổ chức Guinness Thế Giới đó, cái tuổi thọ cao nhất ở trên địa cầu mình là 125 tuổi. Còn tương truyền là ngài A Nan sống 120 tuổi. Có thể có người sống 140 tuổi, nhưng mà hơn nữa thì chưa tìm ra manh mối. Tiến triển của khoa học cho chúng ta biết là một ngày đêm ở trên địa cầu của mình bằng một ngày đêm trên mặt trăng bằng 30 ngày đêm cho địa cầu mình, mặc dầu mặt trăng và địa cầu chúng ta là cùng hệ mặt trời, nó có cái sự khác biệt do cái góc độ tương phản ánh sáng và cái quỹ đạo xoay. Thì từ đó chúng ta có thể suy luận rằng là ở những quả địa cầu khác đó, cái tuổi thọ là dài lâu hơn chúng ta là có thật, nhưng mà dài lâu theo kiểu vô lượng thọ là không chấp nhận được. Tức là tuổi thọ không thể tính đến được. Thực tế là tuổi thọ con người là có giới hạn, vô lượng là không thể tính đến được. Tức là có giới hạn nhưng mà không thể tính đến bằng tâm được. Tức là dài lâu, lâu ghê gớm lắm. Đó là yếu tố gọi là tôn giáo hóa, mà như tôi nói đó, nó ảnh hưởng từ đạo Ba Tư đến đạo Bà La Môn và đại thừa Kinh A Di Đà ở tại Ấn Độ đã tiếp nhận. Phần 4 về giáo pháp căn bản, một nhỏ những điểm giống nhau đó. Thì có những học thuyết sau đây: học thuyết duyên khởi, học thuyết vô ngã, học thuyết vô thường, học thuyết tứ thánh đế, học thuyết về luân hồi là khá giống nhau. Cả hai trường phái đều cho rằng thế giới này được hình thành bằng sự tương quan, tương duyên, tương thuộc. Theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Còn vô ngã nó là bản chất của mọi vật thể, trong đó có con người, vì được hình thành bởi tính tổ hợp. Cái nào tính tổ hợp thì cái đó là vô thường theo thời gian, tức là bản chất của duyên khởi thôi. Cho nên duyên khởi và vô thường vô ngã nó có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Đó là toàn bộ triết lý của Đức Phật về thế giới quan và nhân sinh quan. Tứ diệu đế là cái phương pháp giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Thì do vô thường á, con người phát sinh ra các nỗi đau, cho nên Đức Phật mới dạy là thực tập vô ngã để vượt qua nỗi đau đó khi vô thường tấn công mình. Cho nên là trong ta pháp ấn á, chúng ta phải đặt đúng cái trình tự của nó: vô thường, khổ và vô ngã. Vô ngã phải là yếu tố thứ ba nha, để xử lý cảm xúc của mình trước cái nỗi đau do tiếc nuối, do không đầm lầm, không chịu đựng nổi mà chúng ta phải khổ. Và khi mà mình không có giải quyết được vấn đề nó có niềm đau, mà gốc rễ của nó là tham ái, các hỗ trợ của nó là sân hận, si mê và cố chấp, thì chúng ta bị tái sinh. Và nỗ lực chặt đứt toàn bộ cái này thì có được niết bàn. Thì toàn bộ học thuyết này đó giữa hai trường phái là thống nhất với nhau căn bản. Nhưng mà về sau cái cách lý giải đó thì trong đại thừa là bắt đầu có những cái dị biệt này. Thì đỉnh cao nhất của dị biệt này đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Qua cái chủ trương là không có khổ với tư cách là thật khổ, không có tập với tư cách là nguyên nhân thật sự của khổ đau, theo nghĩa là cố định không thay đổi được, thì không có niết bàn, vì đó chỉ là sự quay trở về với bản chất tâm có sẵn an lạc, và do đó cũng không cần thiết phải trụ trách vào trong Bát Chánh Đạo vô khổ tập diệt đạo. Cái vấn đề này là bên Nam truyền là không thể chấp nhận được. Nhưng mà trong Bắc truyền đó, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông đều sử dụng bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh, vốn rất là xa lạ. Thì đó là cái giống như căn bản. Về điều hai đó là đạo đức học. Phật giáo Nguyên Thủy đó thì chủ trương một hệ thống đạo đức rất là chuẩn, bắt đầu từ năm điều đạo đức dành cho người tại gia. Và đạo đức này đó biến một người phàm trở thành là chân nhân, vượt lên trên đạo đức chân nhân này đó. Thì Đức Phật mở ra một hệ thống đạo đức cho người xuất gia, bắt đầu là 8 giới hoàng trai, nó tương đương với 9 điều khoản đạo đức của Sa Di và Sa Di Ni. Sau đó là có thêm 6 hợp pháp của Tức Xoa, và toàn triệt nhất là 250 điều đạo đức của Tỳ Khưu, 348 điều đạo đức của Tỳ Khưu Ni, nếu lấy theo cái bản luật của Bắc truyền. Thì số lượng các điều khoản này là khác nhau trong 6 trường phái luật, và tổng thể là đại đạo. Thì đạo đức học đại thừa đó là phát triển thêm với là Bồ Tát giới, mà vốn không có ở trong ấn bản Bali, ấn bản Agama, ấn bản Tây Tạng dịch từ tiếng Sanskrit. Và cái khả năng đó là Bồ Tát giới này đã phát sinh từ Trung Quốc là khá cao. Nó là một cái nỗ lực mà các tác giả của nó đó, mặc dù gán vào Đức Phật, muốn cho các tu sĩ phải trở nên năng động hơn, nhập thế hơn, phát triển tâm từ bi, phụng sự nhân sinh, chứ không phải chỉ có tín ngưỡng trong chùa, giới hạn Phật Phật giáo ở trong chùa. Nhằm là thức tỉnh cái tính năng động bị ngủ quên ở trong giới tu sĩ. Còn về bản chất đó, thì giới luật của Nam truyền là giúp cho người thực tập đó đạt được cái tính chánh niệm tỉnh thức ở trong các quả ghi đi đứng nằm ngọt. Dựa vào cái cốt lõi đó đó, luật tạng của Bắc truyền qua cái đóng góp của Trung Quốc đó, tạo thành là Thiên Hoa Ghi gồm có 43 bài kệ, rút một số từ phẩm Tịnh Hành Kinh Hoa Nghiêm và một số được biên tập thêm. Thì ngày nay thì Sư Dứt Hạnh đó là tạo ra thêm gần 100 bài thi kệ cũng theo cái công thức đó, đáp ứng cho cái nhu cầu hiện đại, giống như là thiền điện thoại, thiền lái xe, thiền tưới cây, cái bài thi kệ đó. Hay là mỗi khi là dùng nước thì cũng có cái bài thi kệ. Tại vì ngày xưa là những cái tiện ích này nó chưa có, thì 43 bài nó là tiêu biểu thôi. Nó gắn kết với cái bối cảnh văn hóa và xã hội của Trung Quốc. 43 bài là tạm đủ rồi. Và bây giờ thời đại này thì sẽ thành thêm những bài nó đáp ứng cho cái nhu cầu thực tại này. Giới luật Bồ Tát thì nó có hai: đạo đức Bồ Tát tại gia, đạo đức Bồ Tát xuất gia. Lúc đầu chỉ có đạo đức Bồ Tát xuất gia thôi, mà trong đó nó có cái điều khoản rất khó, đó là phải chuyển hóa đời sống tích dục. Nhưng mà như thế này thì người tại gia là không nổi, cho nên đó là phải hạ cấp xuống, có thêm với là Bồ Tát tại gia, còn lại 24 điều thay vì là 58 điều, nó giảm bớt đi. cô động lại, xúc tích lại, để khích lệ cái tinh thần nhập thế của cư sĩ. Bằng không đó Phật giáo sẽ không lan tỏa được. Nếu như về phương diện động cơ đó, thì đạo đức của Nam truyền đó nhấn mạnh đó là thanh tịnh kỳ ý. Cho là động cơ và tâm khi mà bỏ ác làm lành đó phải là thuần thiện. Thì cái phần này đó được nhấn mạnh rất là rõ ở trong đó là Bồ Tát Giới, hay là cư sĩ và Bồ Tát Giới xuất gia. Nó nhấn mạnh hơn. Thực ra là cũng tiếp thu từ cái định đẳng gốc này thôi, nhưng mà phát triển sâu hơn, là chi tiết hơn, ấn tượng hơn. Thì môn này đó sẽ được học chi tiết ở trong năm thứ ba của nhóm triết học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo. Còn ai mà học các khoa khác đó thì phải đành học ké. Ba nhỏ, phương pháp độ sinh. Độ sinh của Phật giáo Nam truyền đó là dựa vào kinh tạng, về sau này thì dựa thêm cái phần Abhidhamma, tức là vô tỷ pháp, tức là trên nền tảng của sự tự tu là Vinaya, về đạo đức, giới hạnh, lối sống, thánh hạnh. Và chủ trương là lấy kinh tạng là nền tảng, là không thêm, không bớt, không biên tập. Và thừa nhận rằng là không thể độ được một người khi mà nhân số đã đến lúc chín mùi trở thành quả này. Bây giờ trong quá trình dấn thân đó, thì trường phái Nam truyền chủ trương á, dầu lệ người bao nhiêu không quên phần tự lệ, cái này rất là thiết thực. Cũng giống như trên máy bay đó, dầu ai cũng biết là người ta phải lặp lại, do một nguyên tắc khi mà có sự cố, nhất là về oxy đó, dầu mình ngồi kế bên là con trai con gái của mình, thì người lớn tuổi phải lấy cái mũ dưỡng khí đó bụp chụp vào trong cái lỗ mũi của mình, rồi sau đó hãy giúp người ngồi kế bên. Thì mình còn sống mình mới giúp cho người kia sống được, chứ mình đang đấu tranh là một mất một còn với sự sống là sao giúp người khác. Cho nên cái chủ trương trong kinh tạng Pali đó, dầu lệ người bao nhiêu không quên phần tự lệ, nó rất là thiết thực. Còn trong Phật giáo Đại Thừa thì chủ trương là dùng là phương tiện quyền xảo, nhưng mà gọi đúng là trí tuệ quyền xảo. Nhờ có trí tuệ chúng ta có cái ứng biến linh hoạt, gia giảm. Nhưng mà bỏ cái chữ trí tuệ đi thì cái phương tiện đó đôi lúc cho ta là biện hộ, gọi là cho mình được cái quyền nắm là thượng bảo thanh kiếm, đó là gia giảm mà vốn là khó có thể chấp nhận được trong truyền thống Phật học nguyên thủy. Và chủ trương của Đại Thừa là không vội chứng quả Phật, đang lúc học là đồng hành với những người đi sau mình để độ họ. Nên từ đó học thuyết là vào địa ngục của Bồ Tát Địa Tạng, độ các ngạ quỷ, vân vân, được ra đề. Cho đó là hai cái phương thức độ sinh. Bên kia đó là trung thành với Phật, bên đây là phương tiện quyền xảo. Một bên cho phép mình đó là không được làm biến dạng lời Phật, mặc dù trên thực tế là đã từng có, mặc dù ít. Một bên đó là chủ trương là việc đó là rất cần thiết. Cho nên quá trình phát triển của Đại Thừa đã tạo ra đó là rất nhiều các bản kinh mới. Nếu mà đọc vào Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tăng Tu đó, được biên tập và ấn hành vào thập niên 20 của thế kỷ 20 do các học giả Nhật á, thì nó có một cái bộ phận gọi là nghi tợ bộ hay là nghi tự bộ. Tự là tương tự hay là tương tự. Nghi đây là mình đã được phép là đặt vào cái nhóm hoài nghi rằng là không phải của Đức Phật nói. Thì các học giả Nhật cũng rất là cân nhắc cho đưa ra là vài chục bài. Thực tế nếu mà so với cái ấn bản Kanjua và Tanjua của Tây Tạng đó, cái số lượng đó lên đến cái hàng ngàn bài. mà theo tôi đó là nó có cái xuất xứ từ Trung Quốc, cái đó khá cao, nên mình phải mạnh dạn thừa nhận điều đó thôi. Điều 4, quả vị giác ngộ. Thì Phật giáo Nam truyền thừa nhận quả A-la-hán là cao nhất, chia làm là 4 cái cấp bậc tâm linh. Cấp thấp nhất là dự nhập vào dòng thánh, cao nhất là A-la-hán. Phương pháp tu làm cho các vị A-la-hán đó có tên gọi sau khi chứng quả khác nhau. Nếu mà tu theo tứ thánh đế mà giác ngộ A-la-hán thì gọi là thanh văn, tu theo duyên khởi và giác ngộ A-la-hán thì gọi là duyên giác. Sau khi Phật qua đời, dầu tu một trong hai cách này mà giác ngộ thì gọi là độc giác Phật. Quả chứng của thanh văn, duyên giác và độc giác Phật đều là A-la-hán hết á. Đó là quan niệm của Phật giáo Nam truyền. Trong văn học đại thừa đó thì A-la-hán, thanh văn, duyên giác, A-la-hán là chung, và chia ra là hai nhóm thanh văn và duyên giác là khác cấp bậc nhau. Sau đó mới là Bồ-Tát, rồi có 51 cấp bậc tâm linh, cuối cùng mới là Phật. Thì đó là cái những cái tầng cấp tâm linh mà một hành giả kể từ khi trở thành chân nhân và dự vào dòng thánh nhân đó cần phải lần lượt trải qua, được mô tả ở trong kinh Hoa Nghiêm rất chi tiết. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm đó có khả năng rất cao là xuất phát ở Trung Quốc, cũng lặp lại một cách ngắn gọn cái trình tự tâm linh mà phải trải qua thế này, quá dài lâu, quá phức tạp. Nhưng mà nếu mà so sánh về nội dung, nội hàm tâm linh đã đạt được á, thì 51 cấp bậc Bồ Tát á cũng không có cái gì cao hơn là bốn quả thánh của A-la-hán. Có điều là bên kia ta mô tả đơn giản, bên đây rất là chi tiết, dài đến vài chục trang, khác nhau chỗ đó thôi. Và quả Phật á là quả cao nhất ở trong đại thừa, sẽ phải trải qua 54 cấp tâm linh Bồ Tát, rồi cấp tâm linh thanh văn duyên giác, còn bên kia đó là Phật cũng chính là A La Hán. Phật là A La Hán đầu tiên, thập đại đệ tử là các A La Hán sau Phật. Đó là cái khác nhau rất là căn bản. Để hiểu về phần này chi tiết đó, thì mời tăng ni đọc cái bài Thánh Nhân trong Kinh Tạng Pali của tôi xuất bản vào năm 1998, có phổ biến trên trang web đó. Nó gồm mấy chục trang dẫn chứng Kinh Tạng Pali rất là chi tiết và đầy đủ, nó hàng trăm cái chú thích để nói về cái quả vị đó. Đó thì đó là những cái giáo pháp căn bản, từ đó nó dẫn đến cái quan điểm khác biệt về niết bàn. Chỉ trong vòng một phút nữa là tôi tóm tắt như thế này. Nói chung cái niết bàn của Phật giáo Nam truyền đó thì nó có hai loại: niết bàn hữu dư là giác ngộ khi mà còn sống, còn niết bàn vô dư đó, là giác ngộ từ thánh quả A La Hán trở lên trong cái thời điểm mà mình là không còn sắc thân này nữa, tức là quả đại. Và về bản chất đó, nếu mình hỏi đó, sau khi qua đời đó thì con người thế nào, ở đâu, bậc thánh ra làm sao, thì câu trả lời của Phật giáo Nam truyền đó là giống như củi hết lửa tắt, tìm cái hướng nhiên liệu, xin lỗi, tìm cái hướng đi của lửa đó là không xác định được. Và ai ở trong cái tình trạng đó là giống như tự uống nước, tự mình biết mà. Và cái ảnh dụ để nói về cái tính đặc biệt đó là giống như con rùa sống được ở hai hoàn cảnh, ở dưới nước và trên bờ. Con cá chỉ sống được ở dưới nước, không thể tin những câu chuyện trên bờ mà con rùa đã trải qua và kể lại. Như vậy là khích lệ chúng ta là hãy thực chứng để biết, chứ không cần phải lý thuyết biết để làm gì cho mệt. Còn niết bàn ở trong đại thừa thì có 4 loại, thì ngoài hai cái loại vừa nêu nó còn có thêm hai loại khác. và cái quan trọng nhất là vô trụ xứ niết bàn, ở chỗ nào cũng niết bàn được. Là mình phải giác ngộ ở mọi nơi và đạt được cái an lạc ở mọi chốn vậy đó. Rồi cách lý giải luôn rất là khác, và cái sự khác biệt đó được mô tả gần 1000 trang qua kinh Đại Phát Niết Bàn. Đọc cái đó chúng ta sẽ thấy cái khác biệt rất lớn. Ở đây có thầy cô nào biết cái chùa Dhammakaya chứ là pháp thân của Thái Lan không? Trời, uổng vậy. Cứ vào Google gõ chữ Dhammakaya, Dhamma là pháp á, Kaya là Kaya là thân, chùa pháp thân. Lấy pháp khái niệm của đại thừa để mô tả về ngôi chùa này, cho nên đó đây là cái chùa phát triển mạnh nhất thế giới. Cái hội trường đó là lớn nhất thế giới. Một cái số vuông có sức chứa 1 triệu người. Mỗi một cạnh đó là 1000 mét. Đến những ngày lễ lớn là khoảng 3 triệu người tham dự. Mà đôi lúc là không sử dụng micro để điều phối mà yên phong phát à. Ta ngồi thiền mình thấy là phải là bái phục luôn, không biết dùng lời để mà tán dương được. Thì hiện nay đó là nhà sư chủ trì là đang gặp trở ngại về pháp lý. Rồi trở ngại đó nó diễn ra trong vòng 4 năm qua, tức là những mâu thuẫn đó về quan điểm Phật học đó. Và người ta đang nỗ lực đó là loại trừ cái trường phái này vì nó mạnh nhất tại Thái Lan, không được cái trường phái Phật giáo chánh thống thừa nhận, nhưng mà được hoàng gia nước này ủng hộ. Thì người ta quy kết vị hòa thượng này là gì? Tức là nhận cái tiền cúng dường á, vốn là cái tiền tham nhũng, tiền lừa đảo. À, ta nói hòa thượng là đồng lõa, mà nếu chứng minh đó điều đó có thật thì hòa thượng này là gặp rắc rối. Thì trong là gần 1 năm qua đó đã có cái lệnh là bắt hòa thượng này mà chưa dám bắt. Tức là cảnh sát là bao vây hết, tức là 400 mấy chục mẫu của ngôi chùa, mỗi một ngày đó là mấy chục ngàn Phật tử là ta ở tại chỗ luôn, ta ngồi thiền hãy vô là bắt đầu giảng có bạo lực. À, chỉ vì đó là cái chùa này nó có học thuyết là niết bàn gồm có 4 đức của đại thừa, đó là lấy tư tưởng của đại thừa đó. Còn Phật giáo năm truyền ta quan trọng về cái tính nguyên thủy lắm, ta không chấp nhận. Và cái đề xuất đưa ra đó, nếu anh truyền bá quan điểm đại thừa thì anh nên mặc áo đại thừa và cho rằng mình là chùa đại thừa, chứ đừng có mặc hình thức nam truyền để lẫn lộn. Đó là cái đề xuất của hòa thượng là Bajutto, bản thân của hòa thượng này. Và Bajutto được xem giống như là nhất hạnh của Việt Nam mình nhé, nhất hạnh của Thái Lan, rất là giỏi. Đó là cái mâu thuẫn nó là kéo dài 20 năm rồi, và bây giờ nó đang đến đỉnh cao nhất. Thì là rất nhiều các lãnh đạo Phật giáo thế giới gửi cho thủ tướng Thái Lan đề nghị đó là khép cái câu chuyện mà mâu thuẫn nó lại để khỏi bị ảnh hưởng đến Phật giáo. Thế đó bây giờ báo chí khắp thế giới ta đưa tin rầm rộ lắm, Việt Nam cũng đưa tin trên các tờ báo lớn của Việt Nam mà mấy thầy không biết, không biết là vô internet đọc cái gì. À, đó là cái khác biệt về quan điểm ha, về niết bàn. Thì bài này chỉ giúp chúng ta là có một cái nhìn bao quát thôi. Những cái bài sắp tới thì mình sẽ đi theo cái hướng không có so sánh nhiều đâu, vì cái đó sẽ học ở năm thứ 3. Còn những cái chuyên đề sau này đó mình sẽ nhấn mạnh đến 3 góc độ, đó là triết học và chính trị và xã hội, triết học đạo đức của Đức Phật, quan niệm nước bàn của Đức Phật. Để mình dẫn nhập về trước Phật giáo, mình thấy là những chủ trương của Ngài nó rất là gần gũi thiết thực. Ấy thế mà cách truyền đạo chúng ta đó chỉ nhấn mạnh ở tại các nước kế thừa là góc độ tín ngưỡng thôi. Còn những cái góc độ mà nhập thế của Đức Phật á, về xã hội, chính trị, gần như là chúng ta bỏ quên. Và theo tôi đó, nó là một trong những yếu tố dẫn đến cái sự là thiểu số hóa tín đồ Phật giáo ở tại các nước đại thừa. Còn đang khi ở các nước nguyên thủy đó, người ta truyền bá một đạo Phật đó là nhân thừa rất mạnh. Mình đó là khinh thường cái nhân thừa, mình đề cao Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, còn những cái cao siêu ở trên trời các bạn. Mà đang khi cuộc sống là càng cái dưới đất, đó là cái lỗ hổng lớn. Truyền bá cái dưới đất đó, thì con người mới tiếp cận được, nhón chân vỗ tay nắm lấy được. Còn truyền bá những cái ở trên trời đó chỉ có một thiểu số thôi, đại đa số là ngơ ngác. À, thôi chúng ta kết thúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.